Nhược điểm của sự thân thuộc, sự che giấu và tuân thủ. Không ai trong chúng ta muốn làm việc ở những nơi mà người ta không muốn có mặt mình, hoặc nơi mà mình cảm thấy bản thân quá khác biệt đến mức không ai lắng nghe. Vì thế, nhiều người trong chúng ta cố gắng hòa nhập bằng cách tạo vẻ bề ngoài và hành động giống mọi người. Nhưng khi chúng ta phải tuân thủ, chúng ta có thể đánh mất những tài năng độc đáo của mình. Chúng ta ít có khả năng đổi mới, nhưng lại dư khả năng sao chép cách xử lý vấn đề, ngay cả khi những cách tiếp cận ấy không đạt hiệu quả. Kết quả chúng ta nhận được là những mối quan hệ thiếu chân thành. Theo một nghiên cứu trên 3.000 người của Kenji Yoshino, Đại học New York, và Christy Smith, công ty Deloitte, phần đông trong số họ cảm thấy cần thiết che giấu hoặc giảm thiểu những khác biệt của họ trong công việc. Phụ nữ được huấn luyện để không nói về những vấn đề chăm sóc trẻ nhằm tránh hình phạt dành cho người làm mẹ. Motherhood penalty. Thuật ngữ xã hội học nêu lên thực trạng những người đã làm mẹ gặp phải những bất lợi mang tính hệ thống như bị khấu trừ thu nhập mỗi lần sinh con, bị đánh giá là ít gắn bó với công việc, kém năng lực và ít quyền hành trong công việc và ít cơ hội việc làm hơn những người chưa làm mẹ. Người Mỹ gốc Phi tránh gặp nhau để không bị đánh đồng hoặc bị điểm mặt. Không chỉ phụ nữ mà những người khuyết tật hoặc không phải da trắng cũng được báo cáo là che giấu sự khác biệt. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nam giới da trắng dị tính luyến ái, cảm thấy cần phải che giấu tuổi tác, những khiếm khuyết và các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đi ngược xu thế có thể là một điều khó khăn, nhưng sự che giấu và tuân thủ thường là điều bất khả thi, như khi chúng ta cố che giấu giới tính hoặc chủng tộc. Nếu cố che đậy những thứ như vậy, thì thực ra chúng ta đang cố xóa sạch những yếu tố then chốt về bản sắc. Cái giá phải trả là rất đắt. Chúng ta đánh mất sự sáng tạo, những đóng góp độc đáo và sự đổi mới. Khi mà ai cũng làm như vậy, thì các mối quan hệ sẽ trở nên hời hợt. Chẳng ai trong chúng ta thật sự muốn điều đó trong công việc. Thêm vào đó, khi tập trung vào việc tuân thủ, chúng ta khó có thể là con người thật của mình và gặp phải nhiều vấn đề tại nơi làm việc. Xin cố nói chuyện với Marit, nhưng cô luôn tỏ ra xem thường bằng những lời như tôi không nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành kế hoạch, hoặc tôi nhớ là không phải như thế, hoặc thậm chí là sếp thích phong cách trình bày của tôi nên tôi phải là người dẫn đầu. Những lý do mà cô đưa ra thật không chân thành. Xin nhanh chóng bỏ cuộc. Anh không thể dựa vào và không thể tin tưởng cô. Xin đã có trải nghiệm khác hẳn với một đồng nghiệp tên là Desiree, người mà anh đã cộng tác trong những dự án tương tự. Desiree có nhiều kinh nghiệm hơn Xin, vì thế khi họ bắt đầu làm việc với nhau, cô thường là người dẫn dắt. Cô giúp Xin học hỏi trên suốt đoạn đường và cho anh cơ hội để thử nghiệm các kỹ năng mới của mình. Cô không bao giờ dành công trạng về mình nhiều hơn, ngay cả khi cô đã làm nhiều phần việc hơn. Cô cố gắng hết sức để khiến Xin thoải mái, rõ ràng là cô quan tâm đến những thứ mà Xin thích nhất. Xin chớp lấy cơ hội để tham gia vào dự án với Desiree. Anh tin tưởng cô như một cá nhân và anh biết là có thể dựa vào cô. Chúng ta tin tưởng những người quan tâm đến chúng ta, những người sẽ giúp đỡ chúng ta và luôn công bằng. Niềm tin tăng lên khi chúng ta thấy người khác làm đúng những gì họ nói, vì điều đó phù hợp với các giá trị của họ. Chúng ta muốn biết rằng đạo đức của người ấy không thay đổi theo tình huống. Tuy nhiên, niềm tin không phải chỉ là những giá trị và tính chính trực. Nó cũng không đơn thuần là quy tắc đạo đức của chúng ta, mà nó còn là sự đáng tin cậy và tính kiên định, những đức tính quan trọng trong công việc. Niềm tin phát sinh từ những mối quan hệ tại nơi làm việc khi chúng ta biết rằng đồng nghiệp sẽ làm tới cùng và làm những gì mà họ phải làm. Chúng ta cũng muốn nhân cách, tâm trạng, thái độ và hành vi của mọi người phải nhất quán và hợp lý. Tôi từng làm việc với một người gặp vấn đề với sếp, vì như cô nói, tôi không bao giờ biết được là liệu mình đang làm việc với một ông sếp mặt ti thân thiện và ấm áp, hay với một mặt ti nghiêm khắc và trịch thượng. Cô nói rằng những biểu hiện trên khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể và tính cách của ông ta trở nên hoàn toàn khác hẳn tùy theo điều gì đang xảy ra trong công việc và ai đang ở xung quanh ông ta. Cô nghi ngờ rằng điều đó có liên quan đến việc ông ta cảm thấy thiếu kiến thức và khả năng làm việc. Vì thế, cô cố nói chuyện với ông nhưng không thành công. Kết quả cuối cùng là cô không thể tin tưởng ông, thậm chí cả mặt tốt của ông. Nếu ông ta có thể sống hai mặt như thế, thì làm sao biết được mặt nào là thật? Bạn có thể tiến hành một số bước rất thiết thực để xây dựng niềm tin với mọi người trong công việc. Hãy giữ lời, đã nói là phải làm. Sống với các giá trị của bạn và luôn thận trọng không vượt qua những lằn ranh giá trị, vì điều đó luôn dễ xảy ra. Bạn cũng có thể tập trung vào cách xử lý với quyền lực, đặc biệt là quyền lực của riêng bạn. Quy tắc đạo đức của chúng ta dễ bị vi phạm bởi quyền lực, dù nó đến từ vai trò quản lý của bạn hoặc từ khả năng tác động đến đồng nghiệp. Những người có quyền lực thường được cho phép tuân theo những nguyên tắc khác biệt, và họ có thể thoát được sự trừng phạt, trong khi những người khác thì không thể. Điều này nghe thật hấp dẫn, nhưng nó sẽ không giúp bạn xây dựng niềm tin. Cách tốt nhất để bạn sống thật với chính mình và đáng tin cậy là thường xuyên tự hỏi bản thân rằng, tôi có đang hành động theo cách khiến mình có thể tự hào không? Ngoài ra, còn có một số thứ mà bạn phải làm để xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ. Thứ nhất là nếu có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ, hãy nói trực tiếp với người trong cuộc, đừng nói với bất cứ ai khác. Bạn cũng có thể tạo thói quen tìm hiểu điều gì làm phiền mọi người trong công việc. Sau đó, bạn cố gắng hết sức để sửa nó. Ghi nhận công trạng của người khác là cách tốt nhất để thể hiện niềm tin. Nhớ rằng, nếu bạn chủ động ghi công cho người khác, thì họ sẽ làm theo bạn. Sự rộng lượng. Nghiên cứu của giáo sư Adam Grant ở trường Wharton cho thấy những người biết cho đi mới là người thắng cuộc, chứ không phải là những kẻ chỉ biết nhận. Sự rộng lượng có lợi cho nghề nghiệp, các mối quan hệ và niềm hạnh phúc. Bạn cho đi càng nhiều trong công việc thì bạn nhận được càng nhiều, thậm chí là trong thế giới công việc, thi thoảng giành giật nhau từng miếng cơm manh áo. Cách hành xử này trái ngược với hầu hết những gì mà chúng ta học được về cách len lỏi trong môi trường thường hiểm ác trong các tổ chức. Những môi trường khuyến khích chúng ta bóc lột các khách hàng và đồng nghiệp để thăng tiến. Hãy nhìn vào sự thất bại của Wells Fargo, nơi các nhà quản lý lập ra các tài khoản giả mạo mà khách hàng không hề hay biết để đạt được các chỉ tiêu vô lý về doanh số. Dĩ nhiên là hầu hết chúng ta chưa hạ thấp phẩm giá của bản thân đến mức đó, nhưng thật không may khi quy tắc ở nhiều nơi làm việc là nhận nhiều hơn cho. Những người chuyên nhận gồm nhiều dạng như lười biếng, vờ lấy công trạng và chỉ nghĩ đến bản thân. Đó là những người không chủ động tìm cách giúp đỡ người khác mà để ý đến bản thân trước tiên. Tồi tệ không kém là cách cư xử có lợi cho bản thân ấy là chuyên nhận mà còn làm ra vẻ tử tế. Phần vì chúng ta đã quá quen với những trao đổi có qua có lại với các đồng nghiệp. Nhìn bề ngoài thì những trao đổi ấy có vẻ ổn thỏa vì có khả năng đó là sự trao đổi ngang bằng. Nhưng theo giải thích của Amy Gallo trên tờ Harvard Business Review, thì các mối quan hệ vụ lợi đó thực sự chỉ là lợi dụng tối đa từ người khác. Luôn có sự tính toán kiểu như tôi phải đánh đổi điều gì để có được thứ mình muốn. Tôi có bị lừa gạt không? Không may là chúng ta đã nâng các mối quan hệ vụ lợi ấy thành nghệ thuật tạo dựng các mối quan hệ, networking. Networking là một trong những từ tiếng Anh mà tôi ghét nhất vì nó có nghĩa là thiết lập một mạng lưới bằng cách gặp trực tiếp hoặc gặp trực tuyến để tạo ra càng nhiều các mối quan hệ vụ lợi càng tốt nhằm được thăng tiến trong tổ chức hoặc nghề nghiệp. Điều này trở nên tệ hại hơn khi chúng ta dành ra càng nhiều thời gian tiếp xúc với mọi người thông qua truyền thông xã hội. Bất cứ ai có thứ gì đó để cho đi, chẳng hạn như các công việc hoặc cơ hội, đều biết rằng các mạng lưới trực tuyến và gặp trực tiếp thường tràn ngập những người muốn điều gì đó ở bạn và không cho lại bất cứ thứ gì. Các mối quan hệ vụ lợi đem đến cho chúng ta cảm giác không được trân trọng và tệ nhất là bị lạm dụng. Các nghiên cứu cho thấy khi chúng ta xây dựng các mối quan hệ với mục đích riêng là vị kỷ, tự phục vụ bản thân thì rốt cuộc chúng ta cảm thấy bản thân thật tồi tệ, thậm chí bẩn thỉu. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ kiểu như vậy. Đôi khi chúng ta nhận về nhiều hơn cho đi vì chúng ta bị quá tải và căng thẳng. Vào những lúc khác, chúng ta ngăn bản thân cho đi, thậm chí có thể trở thành những người chuyên nhận về mà thôi, vì chúng ta đã cho đi quá nhiều trong thời gian dài. Điều này thường xảy ra tại những nơi làm việc 24 giờ và 7 ngày, kết nối Internet mọi lúc. Đó là những nơi mà mỗi phút giây đều được dùng để trò chuyện, gửi thư điện tử, họp hành và cộng tác. Vì tất cả những lý do trên, chúng ta có thể thấy bản thân trở thành người chỉ biết nhận, ngay cả khi đó không phải là cách hành xử thông thường của chúng ta. Tuy nhiên, nỗ lực cho đi là rất đáng thực hiện, bởi sự rộng lượng sẽ ủng hộ chúng ta nhiều hơn nữa khi nó giúp xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp. Mọi người muốn được ở xung quanh những người chia sẻ thời gian, kiến thức và sự hỗ trợ. Có nhiều cách thiết thực và đơn giản để trở thành một người cho đi hào phóng, mẫu người mà ai cũng muốn kết bạn. Chẳng hạn, hãy thử tìm hiểu xem các đồng nghiệp thích làm điều gì trong công việc và giúp họ tìm ra cách để làm điều đó nhiều hơn. Hoặc giới thiệu với các đồng nghiệp, với những người bạn, những người có mối quan hệ với bạn, là những người có thể giúp họ tìm một công việc mới, tìm một bác sĩ giỏi, hoặc thậm chí là lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ. Và hãy nhớ, chẳng thiệt hại gì khi nói lời cảm ơn và khen ngợi mọi người. Điều rất có giá trị là làm cho mọi người cảm thấy họ được trân trọng. Lời cảnh báo về sự hào phóng. Có bằng chứng cho thấy trong nhiều tổ chức, có một số lượng rất nhỏ được xem là những người cho đi quan trọng nhất, còn mỗi người khác thì muốn có một phần từ họ. Vì thế, làm người cho đi có thể bị phản tác dụng vì điều đó góp phần vào hội chứng cháy sạch và thậm chí khiến chúng ta dễ bị lợi dụng. Chìa khóa giải quyết vấn đề là sự cân bằng giữa thứ chúng ta cho đi và thứ mà chúng ta cho phép những người khác đưa cho mình. Bằng cách đó, sự hào phóng có lợi cho tất cả. Dù có nhược điểm như trên, nhưng sự hào phóng luôn dẫn đến những mối quan hệ tốt trong công việc. Cùng với xây dựng niềm tin, sự cho đi, giving, có ảnh hưởng lớn đến việc tạo ra nền tảng cho những mối quan hệ tuyệt vời trong công việc. Cả hai thứ trên giúp chúng ta mở đường cho yếu tố quan trọng khác của tình bạn, đó là niềm vui. Niềm vui. Janet Duliga kể tôi nghe câu chuyện vì sao có niềm vui trong công việc là một cách tuyệt vời để xây dựng tính cộng hưởng trong nhóm. Vào một ngày thứ sáu, hai người trong nhóm của cô xuất hiện với những đôi giày tennis màu đỏ. Họ đứng kế bên nhau trông thật sự nổi bật, phần vì hầu hết mọi người không đi giày tennis màu đỏ. Mọi người bắt đầu bông đùa với họ. Họ cùng nhau đi mua sắm ư? Họ gọi cho nhau và lên kế hoạch phối đồ ư? Lối bông đùa ấy chẳng làm hại đến ai và mọi người đều cười. Janet muốn tiếp tục trò vui ấy, vì thế cô mua một đôi giày màu đỏ và thỏa thuận với những người còn lại rằng sẽ rất vui để đi giày màu đỏ vào ngày thứ sáu kế tiếp. Các thành viên trong nhóm cũng đi giày màu đỏ ở một sự kiện lớn được tổ chức bên ngoài công ty. Thậm chí, nhiều người khác nữa cũng tham gia trò vui. Những đồ giày ấy trở thành đồng phục do họ tự lựa chọn và nó nhanh chóng trở thành phong trào. Chẳng mấy chốc, cả nhóm cũng như thành viên của các nhóm khác đều đi giày màu đỏ. Trò vui ấy được nhân rộng và ngày thứ sáu đi giày đỏ, Red Shoe Friday, trở thành truyền thống, là thứ thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm và hơn thế nữa. Thậm chí, đến bây giờ, khi một số thành viên đã chuyển sang các nhóm khác hoặc sang các công ty mới, thì họ vẫn gửi cho nhau những bức ảnh họ nhắn tin, chat chích qua lại. Trong những ngày thứ sáu, những người này dù đã ở nhóm khác nhưng vẫn tiếp tục đi giày màu đỏ, một mình hoặc rủ cả người khác cùng đi. Trò vui và những mối quan hệ tin cậy tiếp tục trở nên vững chắc và có ý nghĩa. Tiếng cười và niềm vui có ảnh hưởng lớn trong công việc. Tiếng cười tạo ra những cảm xúc tích cực, là thứ có lợi cho sự sáng tạo và hưng phấn, là trạng thái diệu kỳ khi các cảm xúc, suy nghĩ và hành động đi liền với nhau để giúp chúng ta làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Niềm vui và tiếng cười là một cách để tạo mối quan hệ cũng như giải tỏa sự căng thẳng. Janet nói, niềm vui tạo ra nguồn năng lượng ở bất cứ thứ gì đang diễn ra. Khi chúng ta nhún nhảy trên những đôi giày đỏ hoặc tươi cười về một thứ đã qua hoặc tỏ ra ngớ ngẩn thì đó là sự giải tỏa. Việc tươi cười với nhau giống như một cái vòi hơi nước, nhưng năng lượng thay vì tỏa ra thì lại được hút vào tất cả chúng ta. Khi quay lại bàn làm việc hoặc văn phòng, chúng ta lại được tiếp thêm nguồn năng lượng và cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng ta có thể tập trung trở lại, thậm chí còn tốt hơn cả lúc chưa tươi cười với nhau. Vậy, làm cách nào để bạn thêm niềm vui và tiếng cười vào các mối quan hệ với đồng nghiệp? Đầu tiên là hãy vui vẻ với công việc, ngay cả với các thách thức. Hãy ngăn bản thân rơi vào tình trạng bận túi bụi với công việc mà tất cả chúng ta đều biết quá rõ. Nếu bạn dành phần lớn thời gian để chúi đầu vào công việc, nhăn mặt cau mày và tỏ ra căng thẳng thì mọi người sẽ tránh xa bạn. Bạn cũng có thể bắt đầu nghĩ về công việc giống như một trò chơi. Rốt cuộc thì công việc không phải lúc nào cũng là vấn đề sinh tử, vì thế bạn hãy ngước đầu lên, mỉm cười và bông đùa đôi chút như với những người bạn ngoài công việc. Hãy thử tự la rầy bản thân một cách nhẹ nhàng. Châm biếm lỗi lầm của bản thân sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái và an toàn để vui vẻ với bạn. Dĩ nhiên là hãy tránh xa những trò đùa thô lỗ hoặc mang tính xúc phạm vì chúng không có chỗ trong công việc. Và hãy tránh sự hài hước mang tính chế nhạo vì chúng sẽ gây ra cho bạn những rắc rối trong tương lai. Niềm tin, sự hào phóng và niềm vui giúp chúng ta xây dựng những tình bạn ấm áp và tích cực tại nơi làm việc. Thời gian và nỗ lực suy nghĩ để tạo ra nền tảng trên sẽ mang đến chất lượng cho các mối quan hệ trong công việc. Tuy nhiên, có một chướng ngại vật, đó là nhiều người trong chúng ta không cùng làm việc trong một tòa nhà và có thể không cùng quốc gia. Những mối quan hệ trong không gian ảo cần được chú ý và chăm sóc hơn nữa. Khoảng cách vật lý, những mối quan hệ trong thế giới ảo. Ngày nay, chúng ta thường làm việc với những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp trực tiếp. Năm 2014, một khảo sát về vai trò lãnh đạo cho thấy 34% số lãnh đạo nói rằng hơn một nửa số nhân viên trong công ty của họ làm việc từ xa, và con số này sẽ còn tăng lên đáng kể trong tương lai. Làm việc trong một nhóm mà các thành viên ở cách xa nhau có những thách thức riêng của nó. Chênh lệch múi giờ, rào cản ngôn ngữ và những khác biệt về văn hóa. Tất cả những thứ ấy khiến bạn khó tìm hiểu những người đang làm việc với mình. Và khi bạn chỉ thấy tên một người nào đó trong hộp thư đến inbox mà không nhìn thấy mặt hoặc không nghe thấy giọng nói, thì thật khó để biết cách thiết lập mối quan hệ, huống hồ là tình bạn. Một trong những trở ngại lớn nhất các mối quan hệ làm việc trong thế giới ảo là chúng ta không có chung bản sắc. Và thứ mà Pamela Hines ở Đại học Stanford gọi là Shared Context, bối cảnh chung. Việc tạo ra cảm giác thân thuộc còn khó khăn hơn nữa khi các bạn không ở chung một nơi và khi các bạn sử dụng các công cụ, cách thức và công nghệ khác nhau. Chúng ta thường không có chung nền văn hóa quốc gia. Chúng ta có thể khác nhau về những giá trị, cách liên hệ cá nhân và cách làm việc. May mắn thay, Hayes nói rằng những trở ngại này không phải là không thể vượt qua. Tôi đã nhìn thấy nhiều nhóm toàn cầu có chuyên môn cao, không đầu hàng trước những áp lực như vậy. Họ đoàn kết với nhau. Khi mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, thì họ không buộc tội nhau khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Họ giải quyết các vấn đề nhanh chóng và trên nguyên tắc xây dựng. Bạn có thể xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp không ngồi chung trong một văn phòng, nhưng điều đó đòi hỏi một sự gắn bó và nỗ lực có ý thức. Đầu tiên là hãy tránh bị cám dỗ mà sa vào những trao đổi mang tính máy móc về công việc. Thay vào đó, hãy ưu tiên tìm hiểu về các đồng nghiệp của bạn. Bạn có thể tra thông tin về nơi họ sống, thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia và bắt chuyện. Hoặc tranh thủ khoảng thời gian lúc bắt đầu các cuộc gọi hội nghị để nói về những chủ đề không liên quan đến công việc như thời tiết, hoặc các kỳ nghỉ sắp tới, hoặc để cười với nhau. Hãy tìm kiếm một công nghệ không chính thống cho phép kết nối bằng video ngay tức thời, vì tốt hơn là hãy nhìn rõ mặt nhau khi nói chuyện. thiết lập những mối quan hệ ấm áp và có ý nghĩa trong công việc là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc và hiệu quả. Dù là gặp mặt trực tiếp hoặc qua không gian ảo, nhưng bạn đừng tiếp cận các mối quan hệ theo cùng một cách. Chỉ có một quan hệ xứng đáng được chú ý đặc biệt, mối quan hệ của bạn với sếp. Bạn không thể và không nên kết bạn với mọi người. Tại hầu hết những nơi làm việc, có những người mà chúng ta đơn thuần không muốn ở bên cạnh như người đứng đầu nhưng có những giá trị mà chúng ta không tôn trọng, người ngược đãi chúng ta và những người khác, người nhận được nhiều hơn cho đi, hoặc người thực sự xấu tính. Cũng có những kẻ bắt nạt và những kẻ sử dụng chiến thuật gây hấn thụ động để có được thứ họ muốn. Đó là những người mà bạn phải dè chừng và đôi khi phải tránh xa. Kẻ bắt nạt. Có lẽ bạn có một đồng nghiệp hay nhận xét ác ý về mọi người hoặc luôn lăng mạ những người khác. Hay một ông sếp có được chức vụ nhờ tài dọa dẫm. Những người này lạm dụng quyền lực của mình. Họ làm lu mờ, chi phối, làm hại và trách móc những người khác. Họ thật đáng sợ đến mức đôi khi chúng ta để mặc cho họ lộng hành, chúng ta để cho họ phá phách mọi người trong công việc. Bạn có thể tự hỏi rằng, tại sao họ làm như vậy? Tôi có thể tóm tắt lý do bằng 3 từ, thiếu tự tin. Tôi có thể thêm vào một từ nữa để thành bệnh thiếu tự tin. Tất cả chúng ta đều thiếu tự tin về điều gì đó, nhưng những con người ấy thì thiếu tự tin về mọi thứ. Mọi tương tác đều là sự nỗ lực chứng minh rằng họ giỏi hơn tất cả những người khác. Khi những kẻ bắt nạt bị nghi ngờ về những khả năng hoặc năng lực của họ, và khi họ đánh hơi thấy thất bại hoặc khi điều gì đó diễn ra không suôn sẻ, thì họ mắng nhiếc như tát nước vào mặt người khác. Bạn có hai sự lựa chọn với những kẻ bắt nạt: mặc kệ họ hoặc tìm cách tranh đấu cho bản thân. Đầu hàng trước những kẻ bắt nạt không khiến họ dừng tay mà còn khuyến khích họ. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định chống lại họ, thì hãy đảm bảo bạn có được sự ủng hộ và các nguồn lực cần thiết, nhất là khi họ có nhiều quyền lực trong tổ chức hơn bạn. Kẻ gây hấn thụ động. Những kẻ gây hấn thụ động thường có vẻ giống những người cho đi. Họ làm ra vẻ hay giúp đỡ người khác, ra vẻ như những người bạn, nhưng họ hư hỏng và nguy hiểm. Họ nói một đằng, làm một nẻo. Họ nói tốt trước mặt bạn, nhưng sau đó nói xấu sau lưng bạn. Họ làm ra vẻ quan tâm đến bạn, nhưng ngay khi một ai đó quan trọng hơn xuất hiện, thì họ bỏ rơi bạn. Nếu muốn biết ai đó có tính gây hấn thụ động hay không, thì hãy để ý những mưu toan tinh vi, nhưng dai dẳng, nhằm phá hoại bạn hoặc ngăn bạn làm công việc của mình. Những lời khen trước mặt bạn hoặc trước mặt sếp của bạn, nhưng lại ẩn giấu lời chua cay hoặc chỉ trích, và đến cảm giác rằng bạn thường bị đưa vào tình thế phải chịu trách nhiệm về những thứ mà bạn biết chắc đó không phải là lỗi của mình. Có lẽ cách tốt nhất để biết được bạn có đang đối phó với một kẻ gây hấn thụ động hay không là để ý đến cảm xúc của bản thân. Bạn có cảm thấy bất lực khi có mặt họ không? Đó chính xác là thứ mà họ nhắm đến. Việc cố gắng đối phó với những hạng người như trên giống như đấm vào đối thủ tưởng tượng khi tập luyện môn quyền anh. Nếu bạn chất vấn về hành vi của họ, thì họ sẽ viện ra đủ mọi lý lẽ. Họ khăng khăng rằng mọi việc vẫn ổn, nhưng thực ra thì họ nói chuyện vòng vo và khiến bạn trông thật tệ hại. Thậm chí họ làm ra vẻ như bạn bị khùng, tức là bạn đang tưởng tượng ra mọi thứ. Bước đầu tiên để đối phó với kẻ gây hấn thụ động là nhận thức rằng họ không phải là mọi thứ trong tâm trí bạn. Bạn có thể dụ họ nói thẳng hơn vào vấn đề, nhưng đừng quá hy vọng vào điều đó. Sự gây hấn thụ động cũng là một cách sống, vì thế hãy dè chừng và cư xử tử tế, vì đôi khi đó lại là cách phòng thủ tốt nhất với loại người này. Mối quan hệ đặc biệt giữa bạn và sếp. Tạo ra tình bạn với đồng nghiệp thì dễ, còn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với sếp của bạn thì cũng quan trọng không kém, thậm chí còn quan trọng hơn. Rốt cuộc thì người quản lý bạn có ảnh hưởng đến trải nghiệm làm việc và bản thân cuộc sống của bạn hơn bất kỳ ai khác. Sếp kiểm soát các mặt quan trọng trong công việc và đời sống riêng tư của bạn như lương thưởng, các dự án mà bạn tham gia, bạn đi nghỉ lễ khi nào và trong bao lâu, bạn làm việc nơi đâu, thậm chí bạn có thể ăn vào lúc nào, bạn ngủ được bao nhiêu giờ trong một tuần. Những phản ứng với quyền lực ấy tạo ra sự đồng cảm sâu sắc nơi đa số chúng ta. Các cảm xúc về một con người có nhiều sự kiểm soát tiềm tàng đến vậy có thể khiến chúng ta phản ứng rất mạnh, thậm chí mù quáng. Thỉnh thoảng chúng ta không xem các vị sếp như người trần mắt thịt, mà xem họ như ác quỷ hoặc đối xử với họ như với thần linh. Khi điều này xảy ra, óc phán đoán của chúng ta bị lu mờ. Hiểu được những phản ứng ấy là bước đầu tiên để xây dựng mối quan hệ thân thiện với sếp của bạn. Tôi ghét sếp. Vài năm trước, tôi làm việc cho một vị sếp hách dịch. Ông ta tham vọng đến mức tuyệt vọng. Chẳng thứ gì có thể cản trở tầm quan trọng và thành công của ông. Có lẽ vì lý do ấy mà hầu hết mọi người, kể cả tôi, đều là mối đe dọa với ông. Ông là người thuê tôi làm việc, nên thái độ của ông thật là khó hiểu. Ông thật sự nghĩ rằng tôi đi làm mà không cố gắng làm hết mình ư? Tại sao ông luôn coi thường các ý tưởng của tôi? Chúng tôi nhanh chóng gây chiến với nhau. Tôi còn trẻ tuổi và có đôi chút khó hiểu về ông ấy. Vì thế, thật ra chuyện này cũng phần nào do tôi. Khi các mối quan hệ trở nên xấu đi, tôi không chế ngự được cảm xúc của mình. Tôi ghét ông ta ra mặt. Ông ta biết điều đó nên tăng cường tấn công tôi. Bất cứ ai rơi vào tình huống tương tự đều biết rằng khi chúng ta làm việc cho người nào đó mà mình ghét, thì mọi thứ trở nên tệ hại. Đầu tiên là chúng ta thường bị ám ảnh bởi những thiếu sót và lỗi lầm của sếp. Chúng ta nghĩ và nói về chúng mọi lúc. Điều này cùng với tất cả nỗi sợ, sự giận dữ và khinh bỉ kèm theo, can thiệp vào khả năng suy nghĩ và tiến hành công việc của chúng ta. May thay, bạn hầu như luôn có thể làm điều gì đó để giúp bản thân và thậm chí làm cho mối quan hệ được lành mạnh và thân thiện hơn. Trước tiên, nếu sếp của bạn thật sự có hại, thì bạn cần phải bảo vệ bản thân. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tạo ra những ranh giới tâm lý để bảo vệ bạn trước tác hại của cảm xúc. Nếu tình huống không thể giải quyết được, thì bạn nên nghĩ đến việc ra đi. Đây là điều tôi đã phải làm vì sếp của tôi thật sự hách dịch. Dù vậy, tình huống thường không tệ đến mức đó. Vì thế, trước khi nghỉ việc, bạn hãy tự vấn bản thân bằng một vài câu hỏi khó. Chẳng hạn, sếp không hề giỏi như bạn muốn. Thật là nản lòng, nhưng bạn phải ghét ông ta ư? Những mong đợi của bạn có hợp lý hay không? Chúng ta muốn sếp phải hoàn hảo, điều này chẳng có gì là bất thường, nhưng họ cũng có những lỗi lầm và thiếu sót giống như chúng ta. Thật dễ dàng để đổ hết các vấn đề của chúng ta lên đầu sếp. Ví dụ như bạn có thầm lo lắng về khả năng làm việc của chính mình và thay vì giải quyết nó, bạn nói sếp của mình là thiếu tự tin. Bạn có ganh tị với sếp không? Hoặc bạn bị stress, nhưng thay vì thừa nhận điều đó, bạn nói với những người khác là sếp của bạn đang bị kiệt sức vì công việc. Hoặc có phải bạn đang chống lại uy quyền của sếp vì đó là thứ mà bạn luôn làm với những người có quyền lực chi phối bạn? Cuối cùng là hãy chấm dứt việc đổ lỗi mà tạo ra mối quan hệ tích cực hơn. Khi bạn phản ứng với sự tiêu cực quá mức thì bạn chỉ làm tình huống trở nên tệ hơn. Mọi người đều biết khi nào bạn không tôn trọng họ và họ sẽ thường phản ứng tương tự. Thế nên, thay vì khinh bỉ sếp của mình, bạn hãy quay lại với nền tảng của các mối quan hệ ấm áp và có ý nghĩa. Xây dựng niềm tin để sếp cho bạn làm việc nhiều hơn, tìm ra thứ mà bạn có thể đem lại cho sếp và tìm nhiều cách để cùng nhau có được chút niềm vui. Bạn có quyền xử lý tình huống và có thể chọn cách tập trung nhiều hơn vào những thứ giúp bạn hạnh phúc trong công việc hơn và ít hơn vào những thứ khiến bạn khổ sở. Bạn có thể chọn thiên hướng cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Tôi thích sếp. Bây giờ, hãy nhìn vào mặt ngược lại của vấn đề, là khi chúng ta thần tượng các sếp của mình. Điều này đem lại cảm giác tốt hơn rất nhiều so với sự ghét bỏ. nhưng cũng giống như sự căm thù, sự tôn sùng khiến chúng ta không nhận ra họ là ai và hành vi của họ có ảnh hưởng ra sao. Chúng ta chiếu cố và bào chữa cho những sai lầm ngu ngốc. Ví dụ, chúng ta có thể chọn cách ngó lơ trước cư xử không công bằng của người quản lý với các đồng nghiệp. Hoặc chúng ta có thể không xem xét thấu đáo những hậu quả của khuynh hướng phản hồi gay gắt và vô bổ của ông ấy. Thậm chí, chúng ta có thể bao che cho những sai lầm hoặc hành vi vô đạo đức của ông ta. Rốt cuộc thì điều đó chẳng có lợi cho ai. Khi một người quản lý và một nhân viên có mối quan hệ kiểu như vậy, thì những người khác bị bỏ rơi. Điều đó giống như sự thiên vị, luôn là như thế. Tinh thần đồng đội và cái cảm giác thuộc về một nhóm bị phá hủy. Mọi người nổi điên với bạn. Họ cố tìm cách để hạ bệ bạn. Và khi bạn bị đánh gục, thì sếp của bạn sẽ tìm một đệ tử khác. Toàn bộ vòng quay bất hạnh bắt đầu trở lại. Điều đó cũng trở nên tệ hơn khi một số vị sếp thích được nịnh bợ. Họ bắt đầu tin rằng họ không thể phạm sai lầm được. Một vài trong số những vị sếp ấy thích được tôn sùng đến mức họ sẽ làm bất cứ thứ gì để tiếp tục nó. Đó là khi họ bị đánh lừa. Có lẽ điều quan trọng hơn hết thảy là thực sự nguy hiểm khi thần tượng một người có quyền lực. Gần đây, tôi có gặp một nhóm lãnh đạo tận tụy ở US Holocaust Memorial Museum, bảo tàng tưởng niệm nạn diệt chủng. Các sử gia và các nhà sư phạm ở bảo tàng đem đến cho tôi một trải nghiệm sâu sắc về những thảm họa kinh hoàng đã xảy ra khi các nhà lãnh đạo được tôn sùng và được xem là không có sai lầm, khi những nỗi sợ hãi được chất chồng và những lời nói dối trở thành điều bất thường. Đúng vậy, từ những tên độc tài và bối cảnh thế giới đến nơi bạn làm việc là một khoảng cách rất xa, nhưng những âm mưu được che giấu của con người thì không khác những thảm họa ấy là bao. Khi chúng ta thấy mình lâm vào tình huống phải chấp nhận sự trượt dài của sếp, hoặc khi chúng ta thỏa hiệp với đạo đức cá nhân rằng chỉ một chút thôi, dành cho các vị sếp mà mình yêu quý, thì chúng ta đang đâm đầu vào rắc rối. Ghi chú đặc biệt về bệnh tinh thần trong công việc. Chúng ta thường nói đùa về những người điên khùng hoặc gàn dở trong công việc. Nhưng trong thực tế, các vấn đề về sức khỏe tâm thần như chứng trầm cảm, tính tự yêu mình và chứng rối loạn nhân cách ranh giới phổ biến hơn hầu hết mọi người nghĩ. Theo National Alliance on Mental Illness, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu giáo dục định hình chính sách công về bệnh tinh thần tại Hoa Kỳ, cứ 5 người Mỹ thì có một người mắc bệnh về tinh thần vào bất kỳ năm nào. Rõ ràng là nhiều người có những vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể sống một cuộc đời có ích ở nhà và trong công việc. Nhưng phần vì dấu hiệu của bệnh và cũng vì khó tiếp cận và hưởng thụ việc điều trị, vào bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể phải làm việc với những người mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần thường nghiêm trọng nhưng chưa được điều trị. Bi kịch ở đây là đa số các vấn đề như vậy không được chẩn đoán và mọi người không có được sự giúp đỡ cần thiết. Nếu chúng ta biết hoặc nghi ngờ một đồng nghiệp đang đương đầu với một vấn đề thuộc loại này, thì cần phải thông cảm với họ. Những người mắc phải các căn bệnh này và vấn đề về sức khỏe tâm thần cần sự giúp đỡ. Họ cũng cần những người bạn giống như mọi người khác. Chúng ta quá thường xuyên phán xét họ, ngăn chặn họ. Điều đó không công bằng cả với bạn và với họ. Nhưng bạn cũng phải bảo vệ bản thân trước những hậu quả xấu có thể ảnh hưởng đến bạn trong công việc. Chẳng hạn như chứng trầm cảm. Đó là những cảm xúc dễ lan truyền. Do đó, khi bạn làm việc với ai đó bị trầm cảm, thì bản thân bạn cũng dễ bắt đầu cảm thấy chán chường. Hoặc nếu bạn sợ rằng hành vi của ai đó có thể gây phương hại đến công việc và danh tiếng của bạn, thì bạn phải đề phòng trước để đảm bảo không rơi vào tình trạng có hại cho bản thân. Có mối quan hệ lành mạnh, thân thiện với sếp. Vì nhiều người trong chúng ta có những phản ứng mạnh với sếp, nên thật khó để nghĩ về việc kết thân với họ. Nhưng bạn có thể và nên làm như vậy. Điều đó tốt cho bạn, cho họ và cho công việc. Những mối quan hệ nồng ấm, tích cực với sếp thật sự có ích và lành mạnh. Chúng có đặc điểm là các giá trị được nói rõ và chia sẻ với nhau, tôn trọng lẫn nhau, và tôn trọng mang tính tích cực. Karen Dillon, tác giả cuốn sách HBR Guide to Office Politics, nói rằng việc kết thân với sếp đem lại nhiều lợi ích. Bà viết, nếu xem bạn như một người bạn, thì sếp có thể tin tưởng vào thông tin mà bạn cung cấp, đồng ý với những đề nghị được đi nghỉ mát hoặc lịch làm việc linh hoạt của bạn, và có lẽ quan trọng nhất là đưa bạn vào các dự án và nhiệm vụ được ưu tiên cao. Rốt cuộc thì bản tính con người là đối xử tốt với những người mình thích hơn là với những người mình không thích. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên tìm kiếm những đặc quyền, đặc ân mà bạn và hy vọng là các đồng nghiệp của bạn nên thiết lập mối quan hệ dựa trên niềm tin, sự tôn trọng và công bằng. Để thiết lập mối quan hệ lành mạnh với sếp, hãy dựa vào trí tuệ cảm xúc của mình. Hãy suy nghĩ kỹ càng về điều bạn muốn và cần ở mối quan hệ ấy. Xem xét các cảm xúc và động cơ của bạn. Bạn kết thân với sếp vì thật sự muốn có mối quan hệ tốt đẹp để mỗi người được thành công hơn, hay chỉ vì nó có lợi cho riêng bạn? Bạn cũng sẽ cần phải dựa vào sự thấu cảm, là khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Ví dụ như, bạn có thật sự hiểu được những áp lực mà sếp phải chịu từ cấp trên? Làm như vậy sẽ giúp bạn ở vào vị trí tốt hơn để xây dựng mối quan hệ lành mạnh và để giúp đỡ. Cuối cùng là, đừng áp đặt tình bạn lên sếp khi sếp còn do dự. Cả hai bên phải sẵn lòng và quyết tâm kết bạn. Từ từ, từng bước một và kiên nhẫn, vì điều này đòi hỏi thời gian. Bằng cách nhận trách nhiệm với những cảm xúc và hành động của riêng mình, bạn ra dấu hiệu rằng mình đã sẵn sàng và sẵn lòng để tham gia vào mối quan hệ ít liên quan đến quyền lực hoặc việc đặt kế hoạch mà liên quan nhiều hơn đến sự kết nối chân thật và đích thực giữa hai con người. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển hướng chú ý đến những điều bạn có thể làm với mọi người, các đồng nghiệp, các sếp và những người trực tiếp quản lý bạn để xây dựng những mối quan hệ lành mạnh và thân thiện hơn. Những điều bạn có thể làm để tạo nên nhiều tình bạn tốt hơn trong công việc. Đã đến lúc phải nghiêm túc trong việc xây dựng những mối quan hệ nồng ấm, đích thực, tôn trọng, ủng hộ, thân thiện trong công việc và trong việc tìm kiếm tình cảm mà bạn cần. Nhưng điều đó không xảy ra ngẫu nhiên, mà việc kết bạn và duy trì tình bạn tại nơi làm việc cần sự nỗ lực cao độ từ tình bạn. Dành thời gian và sử dụng thời gian cho các mối quan hệ. Nhiều người trong chúng ta có những dự định rất tốt khi đề cập tới việc xây dựng những mối quan hệ nồng ấm, tích cực và hữu ích trong công việc. Nhưng sức nặng của mọi thứ mà chúng ta phải hoàn thành thường cản trở điều đó. Ngay khi có bất cứ áp lực nào, ví dụ như một hạn chót gấp gáp, một ngân quỹ đang teo tóp, thì việc tạo ra những mối quan hệ hữu ích là thứ đầu tiên rớt khỏi danh sách. Nhưng cái cảm giác kiệt quệ, choáng ngợp ấy không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến năng suất của chúng ta, mà nó còn hủy hoại các mối quan hệ hoặc bóp chết chúng từ trong trứng nước. Vì thế, thay vì cứ liên tục nghĩ rằng tôi bận lắm, hãy ưu tiên cho tình bạn trong công việc như với bất cứ phần quan trọng nào khác của công việc. Đầu tiên, vào ngày đầu tiên của mỗi tuần, hãy quan sát tờ lịch và đảm bảo là bạn dành đôi chút thời gian để trò chuyện với mọi người hoặc ra ngoài uống cà phê không hẹn trước. Theo dõi các hành động của bạn trong ngày để đảm bảo là bạn không đi họp liên miên hoặc không phải chú tâm vào công việc. Với nhóm làm việc trên không gian ảo, bạn có thể cập nhật trạng thái bản thân là rảnh rỗi trên ứng dụng nhắn tin hoặc lên lịch để gặp mặt trực tuyến với mọi người trong lúc bản thân đang uống cà phê. Mỗi tháng, bạn hãy dành ra vài giờ đồng hồ để suy ngẫm về những tình bạn quan trọng nhất với mình và nhận diện những thứ mà bạn có thể làm vì họ, những thứ giúp xây dựng thêm lòng tin và khiến họ hạnh phúc. Nếu bạn thật sự kết nối với một người, thì người đó có thể nói những lời tích cực về bạn. Điều này giúp ích cho không khí chung của cả nhóm. Bạn không cần phải tương tác xã hội mỗi ngày trong tuần, đặc biệt khi bạn là người sống nội tâm. Hãy thận trọng và làm những gì mà bạn cảm thấy đúng đắn. Sử dụng sự thấu cảm để xây dựng tình bạn từ các nhiệm vụ. Tình bạn thường nảy sinh khi có một công việc cần được hoàn thành. Vì thế, bạn không cần phải ra ngoài uống cốc bia hay ăn tối vào cuối ngày. Những người sống nội tâm như tôi có lẽ rất vui khi đọc đến đây. Hãy thử tán gẫu vào đầu hoặc cuối cuộc họp, hoặc thi thoảng dừng công việc lại để kết nối với mọi người. Hãy hỏi thăm sức khỏe của họ, cảm nhận của họ về diễn tiến của dự án. Hỏi xem họ thấy phấn chấn nhất với điều gì trong công việc ngay lúc này. Thậm chí, những cuộc nói chuyện ngắn sẽ dần giúp mọi người tìm hiểu về bạn một cách riêng tư và củng cố niềm tin. Để làm điều này, bạn không cần phải làm chung văn phòng với họ. Bạn có thể hỏi những câu hỏi trên hoặc tán gẫu theo cách như vậy bất cứ khi nào. Chẳng hạn như khi bắt đầu họp hội nghị truyền hình, video conference. Để làm tốt điều này, bạn cần sử dụng trí tuệ xúc cảm, đặc biệt là thấu cảm của mình. Sự thấu cảm cho phép bạn nhận ra điều mọi người quan tâm, điều họ sợ và họ thấy hứng thú với điều gì trong một nhiệm vụ hoặc dự án. Sự thấu cảm giúp bạn chú ý nhiều hơn đến ngôn ngữ cơ thể của mọi người thay vì bị ám ảnh về điều mà bạn sẽ nói. Hỏi mọi người để nhận được sự phản hồi về cách họ nhận thức về bạn, thay vì giả định là bạn biết, và nói về cách mọi người cảm nhận thay vì gạt bỏ những cảm xúc của họ vì cho rằng chúng không liên quan và không quan trọng. Điều này có ảnh hưởng lớn đến việc tạo ra những mối quan hệ chân thật với mọi người trong công việc. Sự tha thứ và lòng trắc ẩn có ích cho tình bạn. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, và trong công việc, những thiếu sót của chúng ta thường bị phóng đại bởi những nền văn hóa tổ chức gây căng thẳng. Điều quan trọng là bạn cần nỗ lực kết bạn và duy trì tình bạn với đầu óc cởi mở và một thái độ thông cảm. Quan tâm đến đồng nghiệp và sẵn lòng giúp đỡ họ là cách để tỏ rõ với mọi người rằng bạn là người xứng đáng được họ tin tưởng, yêu thích và quan tâm. Nếu những người xung quanh có những hành vi gây hại đến mối quan hệ, bạn đừng bác bỏ họ một cách máy móc hoặc ăn miếng trả miếng. Cũng đừng đánh giá hoặc lên án họ mà hãy thử tha thứ cho họ. Hãy hít vào một hơi, tạm bước ra khỏi tình huống trong giây lát, cho cả hai bên một khoảng nghỉ giải lao. Thường thì bạn sẽ nhận ra một ý định tốt đẹp nằm ẩn dưới hành vi xấu ấy. Lòng trắc ẩn, sự tha thứ, thấu cảm và nỗ lực là những cách thiết thực để xây dựng tình bạn trong công việc. Những mối quan hệ này khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn, thứ cảm giác mà chúng ta xứng đáng và mong muốn có được trong công việc. Cùng với mục đích và hy vọng, những mối quan hệ ấy góp phần đáng kể vào hạnh phúc. Dẫu vậy, hạnh phúc không phải là thứ mà chúng ta có thể xem là đương nhiên tồn tại. Chúng ta phải tạo ra nó và đảm bảo sao cho nó không phai mờ hay thậm chí biến mất khỏi cuộc sống bận rộn và môi trường làm việc hăng say của chúng ta. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Trong chương này, bạn đã có cơ hội suy nghĩ về tất cả những lý do mà bạn không có bạn bè trong công việc và tất cả những lý do mà bạn cần họ. Những bài tập sau đây cho phép bạn xem xét những niềm tin của mình về tình bạn tại nơi làm việc. Hầu hết, mọi người sẽ thấy rằng những cách nghĩ cũ về quan hệ trong công việc cần được thay thế bởi lối tư duy mới và hiệu quả hơn. Xem xét những quy tắc về tình bạn trong công việc. Ở bài tập này, bạn có thể chỉ ra người ta nhồi vào đầu bạn niềm tin gì về việc kết bạn trong công việc và điều đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Sau đó, bạn có thể hành động để tạo ra những mối quan hệ thân thiện, giúp có được hạnh phúc và thành công hơn. Liệt kê tất cả các lý do mà bạn có thể nghĩ ra để không kết bạn với mọi người trong công việc. Bây giờ, hãy chọn ra hai lý do có ảnh hưởng nhiều nhất đến bạn. Với mỗi lý do ấy, hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Vì sao bạn lại có niềm tin như vậy về tình bạn trong công việc? Niềm tin ấy đến từ nơi đâu? Cha mẹ, nền văn hóa, tấm gương của những người khác. Sự trải nghiệm của riêng bạn đem đến bằng chứng nào để ủng hộ cho niềm tin đó? Bây giờ, hãy đặt câu hỏi ngược lại. Kinh nghiệm cá nhân nào của bạn cho thấy niềm tin đó không hữu ích và có thể gây hại? Niềm tin ấy giúp ích cho bạn như thế nào? Niềm tin ấy cản trở hoặc thậm chí khiến bạn không hạnh phúc ra sao? Nếu phải từ bỏ niềm tin ấy, thì bạn có thể làm gì để tạo ra những tình bạn trong công việc tốt hơn và có ý nghĩa hơn? Tại sao hoặc tại sao không? Sự rộng lượng và hơn thế nữa. Những tình bạn thật sự không dựa trên những gì chúng ta nhận được từ người khác, mà dựa trên những gì chúng ta cho đi. 1. Để bắt đầu bài tập này, hãy tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ và lập kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn mà không bị ngắt quãng. Bây giờ, dành ra một lúc để chỉ suy nghĩ về những người làm việc chung với bạn. Đầu tiên, hãy để đầu óc của bạn tự do suy nghĩ, nghĩ về bất cứ thứ gì mà bạn thích, cho phép những suy nghĩ và cảm xúc của bạn được tuôn trào. 2. Tiếp theo, tập trung vào hai người, một người mà bạn xem là bạn bè và một người cản trở hoặc làm phiền bạn. Đừng chọn một người mà bạn không thể chịu nổi, việc đó để khi khác. Lần lượt suy nghĩ về những thế mạnh, năng khiếu và tài năng của họ. Bạn cũng nên suy nghĩ về những nhược điểm của họ, những gì họ không làm tốt và những gì ở họ làm bạn phát cáu. 3. Giờ đã đến lúc để viết. Với mỗi người, hãy viết một danh sách những điều bạn giúp đỡ họ trong công việc. Mở đầu bằng những thứ chung chung như niềm tin hoặc không buộc tội khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Tiếp theo, hãy nhớ lại những lần bạn tiếp xúc với một trong hai người đó và viết thật cụ thể những gì mà bạn giúp đỡ họ trong những lần tiếp xúc ấy. Chẳng hạn, tôi đã giúp anh ta hoàn thành dự án bằng cách thực hiện bước phân tích cuối cùng. Tôi đã xem lại công việc của nhóm anh ta trước khi nó được trình lên sếp. Tôi đọc nhanh những kết luận trong bản báo cáo và thêm vào đó một mục. 4. Ở bài tập này, bạn đã lập một danh sách những sự giúp đỡ. Rõ ràng là có sự khác biệt về mức độ hào phóng dành cho người bạn và người làm phiền. Bạn hoàn toàn có thể hào phóng hơn với cả hai người ấy. Để thử nghiệm điều này, hãy xem lại những gì bạn viết và ghi nhận những công việc mà bạn rất thường xuyên giúp đỡ họ. Sự thường xuyên là một dấu hiệu tốt, cho thấy bạn thích làm điều đó. Hãy cam kết làm những việc ấy thường xuyên hơn một chút với cả hai người bọn họ. Hãy kiên trì và ghi vào nhật ký. Vào cuối tháng, hãy suy nghĩ về những mối quan hệ của bạn, đảm bảo là chúng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.